Nhiều năm trước đó, có một người đàn ông không biết lý do gì mà ông rất là giận dữ. Thì ông xông vào một cái bảo tàng viện tên là Rijks ở Amsterdam, ở bên Hà Lan. Thì ông đến cái bức, một cái bức tranh nổi tiếng, một trong những bức tranh nổi tiếng từ xưa tới giờ là cái bức tranh này. Bức tranh này gọi là Night Watch. Thì ông lấy con dao ra, ông rách bức tranh, rách đi. Rồi trước khi người ta thấy như vậy, người ta ngăn ông lại. Rồi sau đó ông, người quản trí, rồi có cái gì đó, cái mối mà người ta nói là giống như mối thù địch đó, lẻn vào trong cái hội thánh hay là cái nhà thờ gọi là Thánh Führer ở bên Roma. Và ông dùng cái búa để ông đập một cái điêu khắc bức tượng của Michelangelo, là một họa sĩ rất là nổi tiếng ở đây. Đập nát, đập bể một vài miếng như vậy đó, cho người ta cũng bắt người đó. Cái bức tranh này gọi là Pietà. Rồi bao nhiêu người ta rất là đau lòng. Quý vị nghĩ những cái nhân viên mà giữ bảo tàng viện như thế này họ làm gì? Bỏ những bức tranh đó hay là bỏ cái này, phải không? Không có đâu. Tại vì đây là những bức tranh giá hàng triệu triệu đô la, rất là quan trọng, hay là những cái điêu khắc này. Cho nên họ đã mướn, họ đã mời những người rất là giỏi, những người tài giỏi, mà những người mà có chuyên môn về tranh vẽ với lại tạc tượng này, là những chuyên viên, gọi những chuyên gia giỏi nhất á, để họ làm việc hết sức là cẩn thận và rất là chính xác tối đa, để mà họ có thể khôi phục lại hay là phục hồi lại những cái tác phẩm nổi tiếng này. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta biết là con dân của Chúa, chúng ta có một điểm chung với lại những vĩ nhân trong Kinh Thánh. Thí dụ như của như ông Gia-cốp, như ông Samson, như vua David, như các môn đồ của Chúa, vân 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 vân, là chúng ta đều yêu mến Chúa, phải không? Chúng ta đều yêu mến Chúa, chúng ta đều kính sợ Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có một điểm chung là thỉnh thoảng đó, là một cái lý do nào đó mình không biết, chính quý vị biết thôi, chính mỗi chúng ta biết thôi, là chúng ta giống như chúng ta bị xa cách Chúa, chúng ta đi lạc lối, chúng ta không có ở trong cái bầy chiên của Chúa, không có ở trong cái chuồng chiên của Chúa, phải không? Rồi chúng ta để ý thấy rất là rõ ràng. Thì bởi vì cái, nếu chúng ta nghiên cứu đó, chúng ta, cái bản chất của cái con chiên đó, hay là cái con cừu đó, tiếng Anh gọi là sheep đó, cái bản chất đó là lúc nào cũng lang thang, không, lúc nào cũng lang thang và đi lạc lối, xa cách người chăn chiên. Nhưng mà rồi cái bản chất của người chăn chiên đó là gì? Cái công việc chính chăn chiên là gì? Là bảo vệ chiên, là tìm những con chiên đi lạc lối để mà đem trở về trong cái chuồng chiên của mình. Đó là cái chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta, đây là cái kinh nghiệm của vua David. Ông kinh nghiệm cái điều này trong đời sống. Chúng ta đọc về cuộc đời của vua David đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng trong các vua thứ nhất, thứ nhì, hoặc là sử ký đó, chúng ta để ý điều đó. Thì ông kinh nghiệm về cái đời sống, ông kinh sợ Chúa, nhưng mà rồi có những lúc ông đi lạc lối cũng khá xa, rất là xa, nhưng mà rồi Chúa tìm cách để đem ông trở lại. Thưa các ông anh chị em, cho nên ở đây quý vị ơi, chúng ta để ý đây đó, lời Chúa dạy cho chúng ta một điều mà chúng ta nên nhớ, phải luôn luôn ghi khắc trong cuộc đời chúng ta, mà tôi cũng thường nhắc cho quý vị đó, ở trong Kinh Thánh Chúa nói như thế nào. Chúa yêu ai thì sao? Thì Chúa yêu cho tới cùng. Có thể chúng ta bỏ cuộc, nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Quý vị nhớ điều đó. Có nghĩa là khi chúng ta tin nhận Chúa rồi, thì chúng ta trở nên con cái của Ngài, và cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa đó sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Never be broken. Our relationship between us and God sẽ never broken. Nhưng mà cái mối thông công đó là có thể bị broken, bị đẻ gãy. Cái mối liên hệ, quý vị thấy cái mối liên hệ khác với cái mối thông công khác. Khi chúng ta làm con của Chúa đó, thì cái mối liên hệ làm con của Chúa và Chúa là cha mình đó, thì không bao giờ bị bẻ gãy. Nhưng mà cái mối thông công á, cái mối tương giao á, có lúc sẽ bẻ gãy, là không phải Chúa nhưng mà tại chúng ta, phải không? Thì cũng vậy, làm con, thí dụ như chúng ta là cha mẹ, chúng ta có con cái, phải không? Làm gì làm, con của mình là con của mình, phải không? Hoặc là bây giờ quý vị, chúng ta còn một số người còn cha mẹ đó, chúng ta có làm gì làm, cha mẹ của mình là vẫn là cha mẹ của mình. Cho nên có mối liên hệ là cha con không bao giờ bị bẻ gãy cả, never be broken. Nhưng mà cái mối thông công, cái mối tương giao lắm lúc là vì chúng ta đi làm, vì chúng ta thờ ơ, vì chúng ta vì cái lý do gì đó chúng ta bị mất đi cái mối tương giao thông công với Chúa. Nhưng mà điều quan trọng, cảm ơn Chúa là Chúa luôn luôn để tìm cách để đem chúng ta trở lại. Cho nên chúng ta để ý đây, chúng ta sẽ học với cái đề tài hôm nay, đó là đề tài là Chúa quan tâm đến tâm hồn, đời sống tâm linh của tôi ở đây. Mà trước khi đó chúng ta sẽ thấy lời này, chúng ta để ý thêm được các bạn chị em ở trong Kinh Thánh đó. Quý vị để ý trong này đó, ông vua David á, ông kinh nghiệm điều này. Chúng ta xem ở trong Thi Thiên 51 á, câu số 12 đó, thì ông nói như thế này. Ông nói cho chúng ta thấy là: xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh ngay sẵn lòng và nâng đỡ tôi. Chúng ta thấy đó, ông vua David không có mất sự cứu rỗi, nhưng mà ông mất cái sự vui mừng của sự cứu rỗi. Chúng ta thấy sự khác biệt không? Có nghĩa là ông không có mất cái mối liên hệ với Chúa, nhưng mà ông mất đi cái mối thông công, có nghĩa là ông được vui thỏa, vui mừng, hớn hở ở trong Chúa. Cho nên chúng ta để ý điều này rất quan trọng, thưa quý anh và anh chị em. Cho nên rất nhiều người giống như trong cái thế giới chúng ta đang sống đó, là cảm thấy rằng là ồ, sống một cách tự do là có nghĩa rằng là mình phải tự làm chủ lấy thân mình, chúng ta phải làm chủ chính bản thân mình, phải không? Nhưng mà là cơ đốc nhân, chúng ta biết rồi, chúng ta theo Chúa, lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng là cái sự thoải mái nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là cái sự thông công với Chúa, cái sự ở trong Chúa, là chúng ta thuộc về Chúa. Và khi chúng ta thuộc về trong bầy của Đức Chúa Trời đó, hay là bầy đấng chăn chiên lớn và tốt lành đó, thì Chúa sẽ luôn luôn hằng ở cùng và chăm sóc chúng ta. Quý vị đã học hai ba bài trong Thi Thiên 23 câu 1 và câu 2 rồi, chúng ta biết điều đó rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ để ý đến một cái điều này rất là quan trọng ở đây, với cái đề tài mà mình mới đọc cho quý vị đó, là Chúa quan tâm đến linh hồn của chúng ta ở đây. Thì chúng ta biết vào một cái thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta đó, sẽ luôn luôn lúc nào cũng cần cái Thi Thiên 23 này. Và chúng ta thấy cái cụm từ là Ngài bổ lại linh hồn tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung về cái Ngài bổ lại linh hồn tôi ở đây. Có thể nói đây là một cái ơn phước rất là vĩ đại, có thể nói là vĩ đại nhất mà Chúa cho bên cạnh sự cứu rỗi ở đây. Ngài bổ lại linh hồn tôi, nói về cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta vẫn còn sống trên đời này đó. Thì bởi vì Chúa là đấng chăn chiên lớn và tốt lành, Ngài luôn luôn sẽ làm cho con dân của Chúa điều mà Chúa muốn làm, đó là ban phước. Chúng ta để ý cái cụm từ này rất là quan trọng, nó ở trong cái, nó trong cái thì hiện tại, the present tense. He restores my soul. Nó không phải là quá khứ, không phải tương lai, mà nó ngay hiện tại, thưa các bạn chị em. David muốn nói rằng là cho chúng ta một cái kinh nghiệm sống của ông, là Đức Chúa Trời phục hồi lại tôi nhiều lần ở trong quá khứ rồi, thì ngày hôm nay Chúa cũng sẽ tiếp tục phục hồi cái linh hồn của tôi, hay là cái tâm hồn của tôi, thưa các bạn chị em. Đó là điều mà chúng ta để ý, thưa quý vị. Tại sao cái điều này quan trọng? Bởi vì chúng ta để ý đây, nếu đóng chân chiên tốt lành đã dẫn dắt bầy chiên của Chúa, thì chắc chắn đó là tất cả những gì chúng ta cần, phải không quý vị? Bạn chăm tốt, tại sao là chúng ta cần phục hồi thỉnh thoảng? Bởi vì mặc dù Chúa dẫn dắt chúng ta, nhưng mà lắm lúc, như chúng ta cũng biết rồi đó, và lời của Chúa cũng thấy, chúng ta thấy đó, lắm lúc là chiên hay đi lạc đường, và nhiều khi con chiên nó cũng không biết nữa. Nhưng mà chiên á, họ chiên rất là khờ dại, cứ đi cái thoải mái thì đi theo, cho nên chiên hay bị đi lạc đường, hoặc là bị rơi, hay bị rơi vào những cái hẻm hốc của những cái hốc đá, hoặc là rơi vào những cái bụi gai. Và khi rơi vào như vậy thì không cách nào đi ra được hết á, chỉ có đấng chăn, người chăn chiên họ tìm kiếm, họ thấy thì họ mới lấy đem con chiên nó ra thôi, rồi bắt đầu mới có thể có những cái hành động để giúp cho chiên đó được bình an, được an toàn, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng đây quý vị. Chúng ta thấy cái mâu thuẫn nhiều khi trong chính đời sống của mình đó. Chúng ta yêu mến Chúa, Đức Chúa Trời, nhưng mà lòng chúng ta lang thang và chúng ta chùn bước, cho chúng ta gặp khó khăn thử thách thì chúng ta dễ chùn bước. Nhiều khi chúng ta tin cậy Chúa, nhưng mà rồi lắm lúc chúng ta vì nhiều việc trong đời sống mà chúng ta không có tập trung về Chúa nhiều, chúng ta nhiều như là không có, không phải là những giây phút đó chúng ta không nhớ đến Chúa, chúng ta cố gắng để mà cựa quậy hay là gượng gạo để mà giải quyết những vấn đề trong đời sống, rồi cuối cùng chúng ta lại bối rối hơn nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta ở đây. Cho nên cái điểm chúng ta luôn cần nhớ trong học này là Đức Chúa Trời luôn luôn muốn phục hồi chiên của Ngài từ trong bàn chân. Chúa luôn luôn muốn khôi phục lại hay là phục hồi lại đời sống chúng ta đến gần với Chúa ở đây. Thì ở đây chúng ta để ý chiên nó có ba loại, ít nhất là có ba loại trong đây. Cho chúng ta thấy ở đây, thứ nhất là những con chiên bướng bỉnh, là những con chỉ muốn đi theo đường riêng của mình thôi. Quý vị dự tiệc thánh, đa số thường tôi hay đọc trong Isaiah 53, nhớ không? Isaiah 53 câu 6 nói gì? Chúng ta hết thể là chiên thì là ai theo đường nấy, ai theo đường nấy. Ở trong sách các quan xét đó, các quan xét mà nhóm tối thứ 6 đang học, đến những các quan xét như Deborah tối thứ 6 vừa rồi đang học xem xong nửa chừng thôi, chưa có xong. Thì ở trong thời các quan xét đó, trong Kinh Thánh nói, sau khi Môi-se, Giô-suê không còn lãnh đạo, họ qua đời rồi, thì họ không ai hướng dẫn họ. Cho nên trong sách các quan xét nói là ai cũng đi theo đường nấy, theo mắt của mình thấy là có được là đồ rồi. Cho nên Chúa mới dùng các quan xét giấy họ lên để hướng dẫn dân sự của Chúa đi theo đúng đường của Chúa. Trong Kinh Thánh nói các quan xét là dân sự của Chúa làm nhiều điều ác trước mặt Chúa. Nhưng mà thưa các bạn chị em, cho dù đó là dân mà tuyển chọn của Đức Chúa Trời rồi, họ làm điều ác đi nữa, cho nên Chúa đã dành những người kính sợ Chúa như Deborah, như là Samson, như Giê-phê và nhiều các quan sát khác nữa dấy lên để đem họ lại trở lại với Đức Chúa Trời, để nhận lại cái mối thông công mật thiết với Chúa. Chúa tha thứ cho họ rất là nhiều. Có nhiều câu Kinh Thánh chúng ta đọc rất là đặc biệt, thưa các bạn chị em. Cho nên rồi một, những con chiên đi lạc là những con không chỉ cố ý bỏ đi, mà chúng bỏ đi một cách bất cẩn ở đây. Như tôi nói đó, thì chúng ta về con chiên đó, hay là những con cừu đó, là rất là dại khờ, là cứ thấy có chỗ nào được cái nhảy vô, mà đâu ngờ đó là cái bụi gai, đâu có ngờ đó là cái hẻm hốc rớt ngay cái khe đá đó. Cho nên đó, bất cẩn, không để ý, không có cẩn thận, cho nên là những con chiên như vậy, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng rơi vào những cái chỗ đó bấp bênh, khó mà có thể thoát ra được. Đó là những con chiên gọi là đi lạc. Rồi những con chiên ốm đau nữa, không, có những con chiên ốm đau ở trong đây quý vị. Những con chiên ốm đau có cái chỗ này tụi rồi mình học rồi. Dạ, yeah, cái những con chiên của sao mắt chúng ta. Dạ, những con chiên ốm đau đây thưa các bạn chị em, có nhiều cái, có nghĩa là lần sau họ bị bệnh tật là bởi vì có những cái họ bị vào rơi vào những cái bẫy, những cái bụi gai, rồi có những cái bệnh tật, rồi ngay cả có những kẻ thù nữa đầu độc để đem đến những bệnh tật. Cho nên những con chiên này, rồi tất cả ba loại con chiên này đều cần phải được sự phục hồi của Đức Chúa Trời, hay là cái đấng chăn chiên, hay là cái người chăn chiên, thưa các bạn chị em. Cho nên đấng chăn chiên hiện lành phục hồi những con chiên bướng bỉnh, ngày phục hồi những con chiên bệnh tật, những con chiên hay đi lạc ở đây. Nhưng mà quý vị, cái người chăn chiên đó là thường thường ở trên tay họ có cái gì? Cây gậy. Cây gậy phải không? Giống như chúng ta xem phim, chúng ta yên ta hình được đóng lại đó. Và cây gậy họ có sao? Cây gậy họ thẳng hay sao? Nó có cái gì? Nó có cái cây móc ở trong đó, phải không? Rất là hay. Mấy người chăn chiên là họ tìm những cái cây, họ làm sao đó, họ bẻ cong cái cây đó để làm gì quý vị? Dạ, có nghĩa là hoặc là thấy con chiên đang đi lạc, định đi lạc rồi thì móc cổ kéo vô lại, hoặc là những con chiên mà nó rơi vào ở dưới những cái hẻm hốc đó mà không thể bằng tay lấy được đó, nguy hiểm á, thì họ phải lấy cái móc đó, họ móc cái cổ con chiên để kéo con chiên lên, hoặc là rớt vào những cái bụi gai thì giúp cho cái người chăn chiên có cái móc đó kéo chiên ra khỏi những cái nguy hiểm, những nguy hiểm, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta để ý đây đó, thì là người chăn chiên, rồi xong sao nữa, cái người chăn chiên, nhất là những cái con chiên bị rơi vào hẻm hốc bị thương và bụi gai bị thương đó, thì đó là những người chăn chiên thường ẩm những con chiên nó lên và vác lên vai. Vác lên vai rồi bó buộc lại, để mà có thể vác lên vai cho đến khi nào con chiên đó được lành, mới đặt rễ là xuống rồi thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta để ý thì điều này rất là quan trọng quý vị. Lời Chúa dạy chúng ta, người chăn sẽ vác những con chiên trên vai cho đến khi nó chân nó được chữa lành, sẽ sức dầu cho chiên lúc mà những cái chỗ mà bị thương để mà cho xoa dịu những cái cơn đau của con chiên thưa các bạn chị em. Cho nên mà khi những con chiên như vậy đó, khi mà nó rơi vào như vậy đó, thì họ được những người chăn chiên giúp cho họ như vậy, chúng như vậy đó, thì những con chiên nó lại thấy ồ, phải gần ở bên chiên hơn, gần hơn cái người chăn chiên hơn, rất là gần để mà để được tiếp tục được soi dịu, được chữa lành như vậy. Và rồi khi họ kinh nghiệm, thường thường những con chiên nó kinh nghiệm rồi đó sẽ trở thành cái con chiên lãnh đạo cho những con chiên khác, tại mình đã kinh nghiệm rồi, mình sẽ rơi rồi làm như vậy đó thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta nên nhớ thưa các ông bà anh chị em, cái điều quan trọng nhất đó, cái việc chăn chiên ở đây, ông vừa đã biết ông kinh nghiệm mà cho chúng ta biết một cái điểm là cùng một Đức Chúa Trời. Có một cái điểm này rất là hay, tôi thích đó, là Đức Chúa Trời đánh gãy chúng ta và cũng bó buộc rất lành để chúng ta có thể trở lại với Ngài. Có lúc Chúa phải đánh gãy chúng ta đó không bà anh chị em, quý vị biết không? Trong OC đoạn 6 câu 1 nói là hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết thương, Ở trong Thi Thiên trong 19 câu 6 vậy, nó là trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lâm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời của Chúa. Thưa các ông bà chị em, đây là quý vị để ý ở đây, thưa quý vị, để những câu kinh thánh giúp cho chúng ta được biết rằng là Chúa luôn luôn làm, thỉnh thoảng vì chúng ta đi lạc cho nên Chúa phải xử phạt. Nhưng mà rồi trong sự xử phạt đó, Chúa nói là Chúa thương ai thì sao? Cho roi cho vọt, và Chúa chữa lành cho chúng ta. Thi Thiên 119 câu 71 là tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, bởi vì là lỗi của mình, phải không? Hầu cho họ theo luật lệ của Chúa. Cho nên hầu cho chúng ta thấy Chúa muốn mình đi trong đường lối của Chúa thì chúng ta sẽ không bị vấp vào trong những cái khó khăn thử thách đó, thưa các bạn anh chị em. Quý vị ở đây có nhớ ông Gia-cốp phải không? Ông Gia-cốp có một lần ông làm gì? Ông ngủ rồi ông có một lần có kinh nghiệm gì? Ông vật lộn với một người, ở trong kinh thánh nó rõ ràng ở đây, vả một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Cái người này không phải là đánh thua, mặc dù trong kinh thánh nó như vậy, nhưng mà thật ra để cho biết Gia-cốp đang đi trong một cái con đường như thế nào, và đã nhắc nhở Gia-cốp thưa các bạn chị em. Cho nên chúng tôi thấy đó, suốt cái phần còn, và chúng ta để ý nha, ông Gia-cốp này từ đó cho đến chết luôn ông phải cần cây gậy, tại vì cái xương hông bị ông không có đi bình thường rồi, ông cần cây gậy ông đi luôn. Tại trong Hebrew nó rõ ràng, Hebrew 11:21 nói là bởi đức tin Gia-cốp lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên cây gậy mình lại, có nghĩa là ông bị đánh xương hông và cầm cây gậy sống cho đến chết luôn các bạn chị em. Nhưng mà là Chúa dùng ông, dĩ nhiên ông đó là cái chỗ, cái điểm mà nhắc nhở ông để cho ông biết đây là sự thương xót của Đức Chúa Trời, và để ông bắt đầu cuộc đời của ông sẽ ban phước cho con cháu của ông, để chúc phước cho. Cho nên lắm lúc á, Chúa cho chúng ta, Chúa dùng gậy để nhắc nhở chúng ta là bởi vì Chúa thương chúng ta, nó thương các ông bà anh chị em. Nếu mà những đứa con của chúng ta phải làm như vậy. Dĩ nhiên có một số ít cha mẹ thì bỏ cho nó luôn, cho đi cho chết rồi, cho khuất mắt tao, thí dụ vậy, nó nói vậy rồi sẽ chết rồi. Mà khi nghe tin con chết là làm sao? Rất là đau thương. Có nhiều cái chuyện đó chúng ta đọc chúng ta biết phải không quý vị? Con của mình mà, phải không? Cho nên mình phải có roi vọt mà dạy con mình, hướng dẫn con mình, thương các bạn chị em. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta ở đây, thưa quý vị, lời Chúa. Và chúng ta xem lại trong Hebrew rất là hay đây, Hebrew đoạn 12, Hebrew đoạn 12 ở ngoài sao, Hebrew là gần sao cũng kinh thánh rồi đó. Hebrew đoạn 5, từ câu tôi xin đọc ở đây, đây là những câu kinh thánh rất là đặc biệt ở đây. Câu 5, Hebrew đoạn 5 từ câu 12, từ câu 5 đến câu số 11. Lời Chúa dạy chúng ta như thế này. Tôi đọc câu số 4 này. Anh em chống trả và tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết. Câu số 5. Lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự xử phạt của Chúa. Vì khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho mọt. Ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kinh sợ tha, huống chi cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã được chịu luyện tập. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa yêu thương ai thì Chúa sẽ lắm lúc Chúa sẽ xử phạt. Chúa không muốn chúng ta bị hư mất luôn. Chúa không muốn chúng ta bị rơi vào trong những cái hốc đá đó và ở trong đó cho đến chết luôn. Chúa chúng ta không muốn mình mang đau thương trong những cái bụi gai trong cuộc đời và cho đến chết luôn. Chúa luôn luôn có cách để đem chúng ta, và rồi Chúa dạy của chúng ta. Thưa các bạn chị em, lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng đây. Cho nên, và lời Chúa, cảm ơn Chúa, câu cuối cùng đó chúng ta đọc, chúng ta rất là an ủi. Cái sự xử phạt lúc ban đầu thấy sao? Đau. Quý vị có ai bị hồi còn nhỏ bị ba mẹ đánh đòn chưa? Có ai mà không bị đánh đòn giơ tay? Chắc là cưng quá cho nên không, bà thớ không bao giờ bị đánh đòn. Dạ. Chứ đa số chúng ta đều bị đánh đòn, phải không? Tôi bị đánh liên tục hồi còn nhỏ, đánh hùng như mỗi ngày, tại bướng ghê lắm. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Ban đầu sao? Đau, giận ba, giận mẹ, phải không? Tại vì đau quá tự nhiên đánh vừa phải thôi. Biết có lỗi rồi đánh vừa phải, đánh quá đánh, phải không? Có nhiều người đánh quá đánh luôn, phải không? Nhưng mà rồi khi lớn lên, thưa các bạn chị em, khi chúng ta có con mà quý vị thấy sao? Mới thương đến cha mẹ mình. Tại sao mà đánh đòn mình? Tại vì thương, không muốn mình đi trong con đường lạc lối nữa, muốn mình đi trong con đường đúng đắn. Nhất là những người cha mẹ có đạo đức đó, quý vị phải không? Rất là quan trọng, thưa các ông bà chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị ơi. Cho nên chúng ta thấy đó, lời Chúa cho chúng ta thấy thỉnh thoảng ở trong cái bài chiên đó, như tôi nói đó, chúng ta giống như những con chiên thôi. Lắm lúc vì thế gian, chúng ta bị thế gian nó cám dỗ, hoặc là chúng ta bị một cái gì đó ở trong đời sống mình muốn đi theo đường riêng của mình. Và có những người nhiều khi thử Chúa đó nha, có những người biết là Chúa sẽ thương mình thôi, bây giờ mình đi thử đi lạc thử coi Chúa có kéo mình lại không. Có những người làm như vậy luôn đó. Dạ, nhưng mà rồi Chúa cũng kéo lại thôi. Nhưng mà có những người thử như vậy mà rồi cuối cùng chưa kịp kéo lại là mất tiêu rồi. Cho nên điều đó là nguy hiểm lắm, thưa các bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta đây. Chúng ta để ý đó, cái cây gậy của người chăn chiên là như nãy tôi nói đó, là luôn luôn có cái hình công để móc chúng ta trở lại, kéo chúng ta lại gần của Chúa, cái mối thân công. Bởi vì chúng ta là con của Chúa rồi, Chúa không bao giờ muốn chúng ta mất. Chúa luôn luôn giữ chúng ta. Nhưng mà rồi Chúa muốn chúng ta có cái mối thông công với Chúa mỗi ngày, mỗi ngày để chúng ta kinh nghiệm về Chúa nữa. Thi Thiên đoạn 40 câu 2 nói như thế này: Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, làm cho bước tôi vững bền. Làm cho tôi bước tôi vững bền, thưa các ông bà anh chị em. Khi chúng ta sa ngã, khi chúng ta yếu đuối và khi chúng ta gặp khó khăn, Đức Chúa Trời có cái cây gậy của Chúa và tình yêu và ân điển của Chúa kéo chúng ta trở lại với Ngài. Chúa muốn phục hồi những con chiên bị bệnh bằng cách là Chúa sẽ dùng dầu của Chúa để sức dầu lên cho những con chiên đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên và cái điều quan trọng đó chúng ta để ý đây, mà nghiên cứu về mấy người chăn chiên đó, thì ban đêm đó, khi lùa chim vô trong chuồng rồi, thì quý vị, người chăn chim phải ngủ đâu? Có phải đi về nhà ngủ không? Không phải đâu. Có phải là ngủ cái phòng kế bên không? Cũng phải đâu. Cái cửa mà để đưa chim vô đó, thường thường đó, cái hàng rào nó không có được secure lắm. Thì cái người chăn chim ngủ ngay cái cửa đi ra đi vào của chim đó, đi ra đi vào của những con cụ đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta đặc biệt thưa các ông bà chị em. Chúa Giêsu nói như thế này, Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta là gì? Ta là cửa của chiên. Cho nên Chúa luôn luôn là cái cửa của con chiên. Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Đó là cái ý nghĩa là Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta ở trong chuồng rồi, nhưng mà Chúa muốn giữ chúng ta ở trong chuồng của Chúa luôn. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta làm con chiên của Chúa. Và chúng ta biết con người chúng ta yếu đuối. Có những lúc yếu đuối, xin Chúa giúp cho chúng ta học cái bài học này, để rồi chúng ta bớt đi lạc. Không dám nói là sẽ không bao giờ đi lạc đâu. Không ai dám nói mình hoàn hảo được như vậy. Nhưng mà chúng ta bớt đi, đừng có đi lạc quá. Mà lỡ có đi lạc, nhớ là Chúa, khi Chúa móc chúng ta, khi chúng ta kéo chúng ta, khi Chúa dùng roi để mà dạy chúng ta, thì chúng ta phải biết ơn Chúa, là bởi vì Chúa vẫn thương chúng ta. Chúa làm vẫn luôn bảo vệ chúng ta. Chúa luôn luôn muốn phục hồi chúng ta. Chúa muốn làm bổ lại linh hồn tôi. Cho nên ông Winnebus nói đó, Chúa đã từng bổ lại linh hồn tôi, phục hồi tôi, thì bây giờ Chúa là đấng sẽ bổ lại linh hồn tôi. Đó đều là cảm ơn Chúa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta với cái kinh nghiệm này. Cái điều quan trọng là lời Chúa dạy chúng ta. Và cái điều quan trọng nữa mà chúng ta học cái bài lần trước á, là khi Chúa đã phục hồi chúng ta rồi, thì Chúa là chúng ta phải đi theo cái lối dẫn của Chúa. Tại cái câu Kinh Thánh này anh phải đọc cho chúng ta là câu 3 đó: Chúa bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi và các lối công bình vì cớ danh của Ngài. Cho nên chúng ta thấy đó, là khi Chúa đã phục hồi chúng ta rồi, thì chúng ta nên phải đi trong cái lối công bình của Chúa. Và tuần rồi đó, chúng ta học, chúng ta biết rằng là tất cả các lối đường Chúa dẫn chúng ta đều là ngay thẳng, đều là ngay chính, đều là tốt lành và đều là phước hạnh từ nơi Chúa. Không phải vì chúng ta tốt, vì chúng ta hay, vì chúng ta giỏi, vì chúng ta nghe lời, vì chúng ta ngoan. Không phải là vì giá, vì cớ danh Ngài. Vì bản chất của Chúa là yêu thương. Vì bản chất của Chúa là ân sủng, là sự nhân từ của Chúa còn lại đời đời. Và chúng ta thấy hồi nãy chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp, nãy anh Khương cho chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp, chúng ta thấy sao? Từng trời xa cách bao nhiêu thì cái sự nhân từ, sự yêu thương, tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa là cũng bấy nhiêu như vậy, thưa các ông bà chị em. Cho nên chúng ta thấy cái điều này, tôi đọc lúc chỗ này tôi đã được kinh nghiệm, tôi được khích lệ vô cùng, thưa quý vị. Lời Chúa cho chúng ta thấy, thưa quý vị, xin Chúa giúp cho chúng ta là Chúa luôn hằng yêu thương chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời được dựng nên trong ảnh tượng của Ngài, và Chúa đã dùng bộ đất như là anh Phan Tâm đọc chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 đó, để làm thành hình người và hà sanh khí vào lỗ mũi, thì con người trở nên một loài sanh linh, hay là tiếng Anh gọi là the living soul, là linh hồn sống, thưa các ông bà anh chị em. Vì vậy linh hồn của con người chúng ta rất là quý báu. Xác thịt chúng ta sẽ chết, sẽ qua đi, nhưng mà linh hồn không bao giờ chết, quý vị thấy không? Rất là quý báu, sẽ không bao giờ suy tàn. Linh hồn con người là vô tận, là bất tận, vượt thời gian, không ngày tháng và không cái gì đo lường cả. Linh hồn phần quý nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa dạy chúng ta, thưa các ông bà, trong sách Mát nó như thế nào? Chúa nói là Chúa Giêsu phán rằng: vì ai muốn sự cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì, phải không? Cho nên đối với Chúa đó, linh hồn của chúng ta đó là cái hơi thở của Chúa. Chúa thở vào, Chúa hà sanh linh của Chúa cho chúng ta, thưa các bạn cho em, rất là quý báu đây. Cho nên mỗi linh hồn đều có cái tiềm năng để được biến cải trở nên giống như Chúa Giêsu. Linh hồn của chúng ta cũng rất là có giá trị, và cái độ bền bỉ của nó là tồn tại mãi mãi luôn, chứ không phải là nay mai rồi chúng ta chết về phần xác rồi nó mất luôn. Không có cái điều đó, thưa các bạn cho em. Những linh hồn rất là quý báu trước mặt Chúa, và mỗi linh hồn chúng ta đều là quan trọng và đều là độc nhất hết, very unique, thưa quý vị. Chúng ta hãy nhớ rằng là Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, trả với chính huyết báo của Ngài, và sự thương khó đau thương của Chúa cũng bày tỏ rằng là Chúa luôn luôn mong mỏi đối với linh hồn của mọi chúng ta, thưa các bạn chị em. Vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận với linh hồn của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng đánh đổi linh hồn của mình với những cái gì của vật chất thế gian này. Đừng có dại dột bước vào trong những con đường đó. Không ai có thể có được cả thiên hạ, lời Chúa nói rất rõ ràng. Mà cho dù có cả thiên hạ đi nữa, mà linh hồn mình bị mất thì không có ích gì cả, thưa các bạn anh chị em. Thế giới không thể đáp ứng những cái khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta đâu. Cả cái niềm vui, cả cái điều mà Chúa muốn ban chúng ta, chỉ có Chúa mà thôi, thưa các bạn anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tất cả những sự giàu có của thế giới này không thể sánh bằng cái giá trị của linh hồn chúng ta. Và khi chúng ta có lầm lạc thì Chúa sẽ tìm cách để bổ lại linh hồn mình, để restore our soul, để phục hồi cái tâm hồn, cái linh hồn chúng ta và con người chúng ta trở lại, thưa các bạn anh chị em. Có cái câu chuyện kể là ông John Stuart Holden kể lại một cái biệt thự rất là to lớn ở Tô Cách Lan, tiếng Anh gọi là Scotland, cũ kỹ rồi, gần ở cái ngôi nhà ông ở vừa đó. Và một cái mùa hè đó, các bức tường ở trong cái ngôi nhà đó chứa đầy tất cả những cái bức tranh rất là nổi tiếng ở trên thế giới, bởi các họa sĩ nổi tiếng trên thế giới này, thưa các bạn anh chị em. Cho nên mà có lần có một người họ vô tình cái nước soda đó, họ làm bắn một cái bức tranh, nó trở nên xấu xí và khó coi, và không biết người ta không phải làm gì. Nhưng mà ngay trong thời điểm đó có một người họa sĩ rất là nổi tiếng tên là Lord Lancier là khách ở trong nhà. Thì khi mọi người đi ra ngoài bối rối rồi, họ đi ra ngoài để relax, không biết nghĩ như thế nào, thì ông ta ở lại, ông dùng một vài nét thôi của một cái miếng than thôi, ông cố gắng ông chỉnh sửa lại những cái nơi xấu xí, và ông vẽ là những cái viền ở bên đó, nó trở thành một cái giống như một cái thác nước tuyệt vời luôn, tuyệt đẹp luôn, bao quanh chung quanh nó cây cối, những động vật hoang dã. Và ông đã biến cái bức tường đó xấu xí đó, hay cái chỗ xấu xí đó, trở thành một cái tác phẩm tuyệt vời, tuyệt đẹp, người ta kể lại luôn. Thưa các bạn chị em, thì cũng vậy thưa quý vị ơi, nhờ ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời, Ngài có thể mang lại điều tốt lành nhất từ những thất bại của chúng ta, kể cả tội lỗi, những lầm lỗi của chúng ta, thưa các bạn chị em. Cái điều quan trọng đó là chúng ta có để Chúa phục hồi mình hay là không, hay là chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ là cứ muốn đi lại thôi. Thưa quý vị, điều quan trọng chúng ta nhớ ngày hôm nay cái câu kinh thánh David đã kinh nghiệm để lại là Ngài bổ lại linh hồn tôi. Cuộc sống của chúng ta đang là một cái chờ cho game, hay là một cái căn bản ở trong cuộc đời này không? Nếu mất linh hồn trong thế giới này sẽ là một cái bi kịch thê thảm nhất trong cuộc đời của chúng ta, thưa các bạn anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta dâng cho Chúa Giêsu cả cuộc đời của mình, dâng cả linh hồn của mình, và bước đi trong sự hiện diện của Chúa, trong sự thông công của Chúa. Chúng ta phải biết chắc rằng là cái mối liên hệ giữa mình với Chúa là cha là con, không bao giờ bị ai đánh mất cả. Chúa sẽ không để ai đánh mất cái mối liên hệ đó cả, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa rồi. Nhưng mà đừng, mà Chúa không chỉ muốn cho chúng ta có mối liên hệ là cha là con, là con của Chúa thôi, và Chúa là cha chúng ta thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có cái mối thông công mật thiết, ngọt ngào, bình an, vui mừng, phước hạnh mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta. Không phải dễ, có lúc chúng ta sẽ đi lạc, nhưng mà xin Chúa giúp cho khi Chúa dùng cái cách của Chúa, có lúc cũng hơi đau, nhưng mà bởi vì Chúa thương mình, bởi vì Chúa muốn bổ lại linh hồn mình, bởi vì Chúa muốn đem chúng ta trở lại với Ngài, thì xin Chúa giúp cho chúng ta. Thì trong chúng ta đây, thưa các bạn chị em, chúng ta có những cái mối liên hệ trong đời sống của mình, nhiều khi những mối liên hệ làm cho mình đau thương, làm cho mình rất là khổ sở. Xin Chúa giúp cho chúng ta đến với Ngài, để chúng ta được cái nối kết lại với Chúa, để chúng ta kinh nghiệm cái tình yêu ân sủng, cái sự tha thứ của Chúa như thế nào đó, để rồi qua đó đó quý vị ơi, tôi suy nghĩ là qua đó đó, để những cái mối liên hệ mình đang gặp cái sự khó khăn, đau thương hay là gì đó, thì chính mình đó tìm cách để mà rồi cũng có cái tấm lòng giống như Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó có nghĩa là sao? Rộng lượng, tha thứ, thông cảm, để rồi những cái người bạn của mình, những người xung quanh chúng ta và chúng ta để chúng ta có bao nhiêu mối liên hệ, có sự thông công mật thiết bao nhiêu lâu, và có những lúc đang trong tình trạng cay đắng đổ vỡ như vậy, thì chúng ta, chính chúng ta sẽ mở rộng lòng ra giống như Chúa, để những người đó trở lại cái mối thân công với chúng ta, để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm lại những cái lọc, những cái thời gian hạnh phúc ngọt ngào như bao năm tháng ngày trước đây. Amen. Xin chúng ta cùng đứng lên.